Nho Sắc và các bạn anh đi một mạch từ Nghi Lộc về tới làng chùa vừa lúc mặt trời mọc. Anh Quý và anh San đang đứng đợi anh Nho Sắc bên bờ ao sen, tức là Vương Thúc Quý và Phan Bội Châu. Cử Quý, Nho San, Nho Sắc nhìn nhau nuốt nước mắt, không nói lời nào mà chia nhận với nhau nỗi đau qua ánh mắt. Anh Nho Sắc từ ngoài sân chạy vào, hai tay dang rộng, phủ phục xuống nền nhà bên cạnh giường người thầy học, người bố vợ. Toàn thân anh rung lên từng chập dài. Bé Côn tay không rời chéo áo của mẹ, ngơ ngác nhìn mọi việc đang xảy ra, vẻ khó hiểu. Qua một cơn khóc nấc dài, anh Nho Sắc đốt 10 nén hương trầm, kể lại những điều mà thầy học Nguyễn Thúc Tự nhờ. Anh vái đúng số thầy tự đã gửi về. Anh thưa với mẹ vợ và bà con chú bác trong họ Hoàng. Thưa mẹ, thưa các bác, các chú, các bà và anh chị em trong họ hàng, làng xóm, bạn hữu. Theo tục lệ từ xưa của nhân dân ta thì con rể để tang bố vợ có 3 tháng. Nhưng phần tôi thì xin cho tôi được để đại tang 3 năm, làm việc hiếu trong tang lễ như một người con trai trưởng. Vì thầy Hoàng Xuân Đường là người nuôi nấng tôi, dạy tôi học chữ thánh hiền từ tấm bé, gả con gái đầu lòng cho tôi và gây dựng cơ nghiệp cho tôi. Mọi người xúc động hướng mắt nhìn anh Nho Sắc đầy trìu mến. Một cụ già trong họ nghẹn ngào nói, quý hóa quá. Cái bụng anh Nho Sắc nhiều chữ nên nghĩ khác hẳn những người khác từ xưa tới nay. Cao đạo nên cao kiến. Ông bác tôi nằm đó hẳn là mát dạ rồi đây. Một số bà con nói nhôn nhau khắp nhà, khắp sân. Khối người có con trai hàng đàn mà lúc chết kiến kéo đến khoét mắt. Còn các con thì bâu lại đống của tranh chia phần hơn. Ba chị em bé Thanh, bé Khiêm, bé Côn đứng sát vào thành giường ông, chăm chú nghe mọi người nói những lời tốt đẹp về ông của mình, về cha của mình. Bỗng bé Nguyễn Sinh Côn níu áo cha nói, cha ơi, cây nến cũng khóc ông, nước mắt nó chảy cha ơi. Anh Nho Sắc xoa xoa đầu con, ừ, cây nến cũng biết thương ông, ai cũng thương nhớ ông, con ạ. Anh Cử Quý và anh Nho San bế bé Côn và bé Khiêm đi ra sân. Bé Thanh đã lên 9 tuổi thì luôn luôn ở bên cạnh dì An. Anh Nho San hỏi bé Côn, người ta khóc là phải gào lên từng tiếng, cây nến nó đâu biết nói mà cháu lại bảo nó khóc ông. Bé Côn hai mắt lúng liếng, cha cháu, chú Quý, cả chú nữa, nước mắt chảy mà nỏ có tiếng khóc, tức là chẳng có tiếng khóc. Cây nến trên bàn thờ cũng chảy nước mắt thương ông cháu, chứ không có tiếng khóc, chú à. Anh Cử Quý nói với anh Nho San, bé Côn sớm biết xét đoán, trí nhớ tốt. Vậy cháu Côn có thích đi học chữ không? Anh Nho San hỏi. Bé Côn nói luôn, cháu đã học rồi, chú ạ. Cha cháu dạy cháu học ư? Không ạ. Cháu đã học được những chữ chi? Côn lật ngửa bàn tay anh Nho San ra, chìa ngón tay trỏ, vừa vạch vừa nói. Chữ nhất là một này, chữ nhị là hai này, chữ tam là ba này. Bé Khiêm vẻ khinh thường em. Hắn chỉ học được mỗi ba cái chữ. Tức là nó chỉ học được ba cái chữ ấy thôi. Hứ, bé Côn giọng nũng nịu. Anh Khiêm, tức là Khiêm, nói nọ phải. Em biết nhiều hơn chứ. Đâu có chỉ ba chữ. Bé Côn lại ngửa bàn tay anh Nho San ra vạch từng nét chữ tứ, chữ ngũ. Trong nhà bài vị linh sàng cũng đã lập xong. Anh Nho San, anh Cử Quý bế hai anh em Khiêm Côn vào làm lễ khâm liệm ông Hoàng Xuân Đường. Một hồi bảy tiếng cồng gióng giả vừa dứt, giọng người chủ tang kéo dài gọi, ba hồn bảy vía cụ Hoàng Xuân Đường về nhập xác. Tiếng trống, tiếng cồng, nhạc bát âm và tiếng khóc cùng cất lên inh ỏi. Nắp quan tài đậy lại, cả nhà gục đầu phía áo quan. Bà Đồ, chị Nho Sắc, cô An ôm choàng lấy quan tài mà gào khóc. Đúng giờ thìn, chiếc quan tài được từ từ nâng lên trên những cánh tay của đám học trò và những người thân thích bằng hữu cụ Đồ. Anh Cử Quý, anh Nho San, anh Thuyết khiêng ở đằng đầu quan tài. Anh Nho Sắc mặc đồ đại tang phủ phục xuống đất cho quan tài khiêng đi qua. Ông già Sẩm, vai mang đàn bầu, tay cầm gậy cũng dò từng bước đi theo đám tang ông Đồ ra tới tận giữa đồng. Xong tuần tang bố vợ, anh Nho Sắc gầy rộc đi như qua một trận ốm. Chị Nho Sắc và cô An thì phải bắt tay ngay vào công việc. Ngày đi làm đồng, tối dệt vải quá nửa đêm mới được đi ngủ. Số tiền tốn kém vào việc ma chay, tuy được những học trò bạn hữu phúng điếu nhiều, nhưng chẳng thấm tháp, cho nên mẹ con bà Đồ phải lấy công dệt vải để trang trải. Phần thì kỳ thi hương cũng không còn xa nữa. Cả nhà bà Đồ đều lo lắng mong đợi nhiều ở anh Nho Sắc trong kỳ thi này. Từ ngày ông Đồ mất, vợ chồng anh Nho Sắc về ăn chung với bà Đồ. Ngôi nhà tranh ba gian của ông bà Đồ dựng lên cho vợ chồng Nho Sắc ra ở riêng, nay tạm cho những chị em làng chùa mượn làm nơi nhóm phường kéo sợi. Những đêm trăng sáng, dưới mái nhà này, những điệu hát ví dặm được cất lên cùng với tiếng xa quay. Một hôm, có mấy người bà con bên họ ngoại của bà Đồ đến dự lễ đốt vàng mã cho ông Đồ nhân Tết xá tội vong nhân rằm tháng 7. Khách ở lại nghỉ đêm, bà Đồ ngồi ở giữa giường, ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn ngồi vây quanh bà, nghe bà kể chuyện với khách. Trăng rằm sáng như ban ngày. Những khóm cúc ngoài cửa sổ ngả bóng vào trang sách của anh Nho Sắc đang học. Chị Nho Sắc thì ngồi dệt trên khung cửi ở gian nhà đầu hồi phía Tây. Cô An đi quay sợi với phường vải bên nhà chị Nho Sắc. Mấy người khách cứ tấm tắc khen. Bác có được người con rể như anh Nho Sắc thật là quý hóa. Bà Đồ từ lâu được ấm lòng về điều ấy, cho nên bà nhắc lại chuyện cũ với một giọng hối hận. Vợ chồng nhà Nho đã có ba mặt con, ấy vậy mà cái bụng của tôi vẫn chưa hết áy náy về cái tích tôi không muốn gả con Loan cho Nho Sắc. Bà mời khách ăn trầu, bé Thanh và bé Côn tranh nhau được giã trầu giúp bà. Bé Khiêm thì ngồi lì xì nghịch trò xếp những thứ trong cơi trầu thành ô, thành hình khối. Bà Đồ vẫn cái giọng đều đều nói. Ngay cái lúc ông nhà tôi đón Nho Sắc về nhà này, quần áo lấm lem bùn đất, tóc đỏ hoe như râu ngô khô, mặt mũi thì đen nhẻm, chỉ có hai con mắt sáng tinh anh, cặp lông mày dài mượt, lộ rõ một đứa trẻ có tướng mạo. Tôi thương nó như con đẻ từ bữa ấy. Hơn 10 năm, Nho Sắc ăn học trong nhà ni, tôi không hề chê nổi một tí chi về đường ăn nết ở. Nhưng khi ông nhà tôi đưa ra cái việc gả con Loan cho Nho Sắc là tôi không thuận bụng rồi. Tôi đâu có tính chi cái chuyện môn đăng hộ đối mà sợ miệng thế gian cười chê rằng con gái nhà có danh có giá mà hư đốn để bố mẹ phải gán luôn cho đứa con nuôi đã ăn ở trong nhà. Được cái là ông nhà tôi đã quyết là làm. Ông đã về xuống tận quê ngoại thưa chuyện ni với cha mẹ tôi. Ông còn mời cả họ Hoàng lại để ông thưa việc ông gả con gái đầu lòng cho Nho Sắc. Đối với ba chị em Thanh, Khiêm, Côn, thì đây là lần đầu tiên được nghe bà ngoại nói kỹ về bố mẹ của mình. Không ai còn nhớ được người đầu tiên của dòng họ Nguyễn Sinh đến làng Sen khai cơ lập nghiệp. Người ta chỉ còn nhớ rằng từ buổi làng Sen còn là trang trại đã có người họ Nguyễn ở sinh sống. Hồi bấy giờ còn gọi là trại Sen vì có nhiều đầm sen rộng bát ngát. Sen nhiều đến nỗi có những tên đồng sen, cồn sen, đầm sen và giếng sen. Do có nhiều sen, cảnh trí trong làng ngoài đồng lại đẹp nên trại Sen đổi tên thành làng Mỹ Liên. Về sau các cụ lại đổi là Kim Liên. Nhất vui là cảnh Kim Liên, cảnh tiên có cảnh, người tiên có người. Cái thủ ấy làng Sen gồm có 5 phường, phường Giữa, xóm Đông Lĩnh, phường Phú Đầm, xóm Nam Lĩnh, phường Cơn Trôi, xóm Tây Lĩnh, phường Thượng, tức là xóm Thượng Thọ, và phường Ngoài, xóm Trung Ca, vì dân xóm này hát sướng giỏi, có phường hát nhà trò nữa. Lúc về ở trại Sen, họ Nguyễn chưa đệm chữ sinh. Qua gia phả của một nhánh họ thì Hoàng Sơ Tổ Khảo là Nguyễn Bá Phụ, tiếp đến đời Nguyễn Bá Bạc, đời Nguyễn Bá Ban, đời Nguyễn Văn Dân. 4 vị tổ này không ghi rõ sinh về thời nào. Đến đời ông Nguyễn Vật bắt đầu lót đệm chữ sinh. Ông là giám sinh, triều Lê Thánh Đức năm thứ 3. Kế đến, ông tổ đời thứ 6 là Nguyễn Sinh Chí, mới 17 tuổi đã đậu hiếu sinh. Đến năm 34 tuổi, ông đậu tam trường khoa thi hộ. Họ Nguyễn Sinh giàu và có khoa cử đời ông tổ thứ 5, thứ 6. Đến đời thứ 10 là Nguyễn Sinh Nhậm, vẫn ở lại phường Phú Đầm, một phường nhiều đầm sen nhất trại Sen. Ông Nguyễn Sinh Nhậm vào bậc trung lưu của làng Sen. Ông lập gia đình sớm nhưng lại hiếm con, khi sinh hạ được một người con trai tên là Nguyễn Sinh Trợ. Tên chữ là Thuyết, thì bà Nhậm bị chết. Ông Nhậm ở vậy nuôi con cho đến tuổi thành niên và lập gia đình riêng cho con trai rồi mới lấy vợ kế. Ông cưới bà Hà Thị Hy, một cô gái có tài hoa nhan sắc bị quá lứa ở làng Sài cùng một xã Trung Cự Tổng Lâm Thịnh với làng Sen. Hà Thị Hy là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đáy đàn bầu. Nhà thuộc loại giàu có, loại nhiều dụng nhất của làng Sài. Ông ham học chữ thánh hiền nhưng không màng chuyện thi cử. Trong nhà luôn luôn nuôi thầy dạy học. Năm ông đã hai thứ tóc còn nuôi cử nhân Hồ Sĩ Tạo dạy cho các con cháu và ông học thêm. Ông còn nhóm lên trong nhà mình một phường hát ả đào. Phường hát ả đào của ông chỉ để làm vui trong gia đình, trong họ mình và những bà con có đám cưới, đám ăn mừng, thượng thọ. Khi được cha yêu quý truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn phách và ca trù. Cô lại còn có biệt tài về múa đèn nữa. Khuôn mặt trăng rằm, lông mày cong, vành bán nguyệt, mắt lá đào, mũi thon dài, môi cắn chỉ, cổ ba ngấn, lưng ong. Cô dang thẳng hai cánh tay hình chữ thập. Trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên ba đĩa đèn, và trên đầu cũng đội ba đĩa đèn đầy dầu thắp sáng. Cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài, đèn không tắt một ngọn. Nhiều bà con trong làng khâm phục tài múa đèn của cô, đã gọi cô là cô đèn. Nhưng không ít người ngầm coi cô là sướng ca vô loài. Những nhà giàu có không muốn dạm hỏi cô về làm dâu. Những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không môn đăng hộ đối. Một buổi trưa hè, gió Lào phả cái nóng vào mọi chốn mọi nơi trên đất làng Sài. Một nhóm con trai ra đầu làng ngồi hóng mát đan rổ giá. Cô đèn đi chợ xa về, cô mặc váy lụa, bốn dải lưng xanh, dây xà tích, áo dài vải đồng lầm lấp ló cổ áo trắng, ấm thắm, vấn khăn nhung, tóc thả đuôi gà. Cô đi từ ngoài đường hàng huyện trở vào làng. Cô quẩy đôi thúng đậy hai cái mẹt kín bưng, trên mẹt có một chồng bánh đa. Vừa đi chớm tới bóng râm đầu cổng làng, thấy đông người đang ngồi hóng mát dưới gốc cây, cô cố ý đi nép vào rìa đường làng. Bất thần một anh chàng giơ tay đụng vào vai cô, nói giọng chớt nhà. Cả đám trai làng cười ồ lên, cô đèn mặt đỏ bừng, hai con mắt lá đào quắc sáng như hai ngọn đèn, mắng. Cái hạng các anh không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu. Như lửa bị dội nước, mọi người mặt ngay cán tàn, ngồi im như phỗng đá. Cô đèn đã đi khuất sau bờ tre, đám trai làng mới kịp hỏi nhau. Con đèn chửi người trêu nó hay chửi cả bọn chúng mình ngồi đây hè? Hắn gọi cái hạng các anh, thế là hắn nhủ cả đám chúng mình rồi. Từ cái hôm ấy tất cả con trai ai chưa vợ ở làng Sài ăn thề với nhau, không ai được hỏi cô đèn làm vợ. Nếu con trai ở làng khác đến làng Sài dạm hỏi cô đèn thì phải đón đường mà đánh. Cuộc trả thù này đã hãm duyên cô đèn cho tới năm cô 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Có người gợi ý với bố cô đèn nên soạn một cơi trầu, một bầu rượu, mời đám trai làng đến xin lỗi để họ xá cho. Ông đã bàn với con gái cái điều ấy, nhưng cô đèn vẫn một mực không chịu nhún mình với đám trai làng. Khi ông Nguyễn Sinh Nhậm từ làng Sen đánh điều sang xin ăn hỏi cô đèn, trai làng Sài họp lại bàn luận. Họ xót xa cho cô đèn. Một người con gái tài hoa nhan sắc nhất làng mà phải chịu cái án treo quá lứa lỡ duyên, nay phải đi làm vợ kế một người làng khác. Chúng ta không nên ngăn cản nữa. Đọ gươm khi còn ngồi trên yên, đừng chém theo lúc người ta ngã ngựa. Trai làng Sài dựng một cổng chào lớn ở đầu làng, trên con đường đi sang làng Sen, họ còn nhờ cử nhân Hồ Sĩ Tạo làm cho một bài văn chúc. Lúc đám rước dâu tới cổng làng, trai làng Sài bận quần trắng áo dài đội khăn đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Một người có giọng bình văn hay bước ra đọc bài chúc. Họ nhà trai đã đáp lễ 10 quan tiền đồng, một vò rượu tăm và một cái thủ lợn. Cô Hy về làm bạn với ông Nguyễn Sinh Nhậm được ít lâu thì năm Quý Hợi 1863 sinh được con trai. Ông Nhậm đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Sắc. Cuộc sống của gia đình rất ấm êm. Nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô đèn đã thắt phụt đi như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Sinh Sắc mới lên 3 tuổi thì ông Nguyễn Sinh Nhậm chết. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Nhậm gọi cả hai người con trai, người con dâu đến bên giường, căn dặn vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết. Cha phải hai lần xây dựng bạn trăm năm mà cũng chỉ có được hai mụn con trai. Cha những mong có đôi ba lần sinh nữa cho đông anh đông em, cũng như rừng nhiều cây, bão tố không xô ngã được. Không ngờ cha phải sớm từ giã các con. Tội nghiệp nhất là em Sắc của các con còn quá bé nhỏ. Mẹ kế của các con thì tuổi trẻ chưa qua. Cho nên vợ chồng con phải thay cha giúp mẹ kế của các con nuôi em Sắc nên người. Mà điều hệ trọng là làm sao cho bé Sắc có 5-3 chữ thánh hiền. Điều mong muốn cuối cùng của cha là dẫu cha đã khuất, các con phải kính trọng người mẹ kế của các con như lúc cha còn đang tại đường. Ý nói như lúc còn sống. Sau ngày ông Nhậm qua đời, vợ chồng ông Nguyễn Sinh Thuyết ngỏ ý đón mẹ con bà Hy về ở chung. Nhưng bà Hy e ngại sẽ không tránh khỏi sự va chạm giữa bà với con dâu riêng của chồng. Với tấm thân quả phụ ngoài 30 tuổi, Hà Thị Hy cặm cụi thờ chồng nuôi con. Hằng ngày bà đem con theo ra đồng làm lụng, tối về vòng tay mẹ ấp cổ con trong xó nhà hiu quạnh. Hà Thị Hy lòng đầy hy vọng một vài năm nữa con trai của mình biết nhớ được mặt chữ thì cho đi học. Nào ngờ một buổi sáng, hàng sớm bụt còn đẫm sương mai, bé Sắc chạy từ trong nhà ra ngõ gọi thất thanh. Anh ơi, mẹ em chết rồi, anh ơi. Vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết hốt hoảng chạy tắt vườn, băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế. Nhưng cô đèn Hà Thị Hy đã tắt nghỉ trên giường quá buộc. Hàng xóm cũng đã ùa tới, tiếng khóc thương tiếc người thiếu phụ bạc mệnh dậy lên với những lời than thở. Một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn mà cũng ngắn ngủi như ngọn đèn vậy. Tin cô đèn chết bay sang làng Sài ngay. Những người cùng lứa với cô đèn cảm thấy đột ngột. Đám trai làng trước đây đã từng cầm duyên cô, nghe tin này lại càng sửng sốt. Họ rủ nhau sang ngay làng Sen tham gia việc chôn cất cô đèn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Gia đình anh Thuyết vui lòng chấp thuận để trai làng Sài được đào huyệt và tự tay khiêng quan tài cô đèn đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng. Những bạn hát ở trong phường hát Ả Đào làng Sài cũng mang theo đàn phách vừa đi vừa hát những bài tiễn biệt cô đèn. Trai làng Sài còn nhờ ông Hồ Sĩ Tạo làm văn ai khóc cô đèn. Ông cử họ Hồ đứng trước mộ cô đèn đọc bài văn ai. Mọi người xúc động theo giọng bi ai của ông cử họ Hồ thổn thức đọc bài điếu văn. Cha chết, mẹ lại chết. Nguyễn Sinh Sắc mới hơn 4 tuổi đầu về ở với người anh cùng cha khác mẹ. Lòng trống trải, mắt ngơ ngác xa lạ với tất cả. Những đêm đầu tiên ở trong nhà anh, Sắc cứ ngỡ là ở nơi bãi hoang. Thỉnh thoảng, Sắc khóc thét lên. Mẹ ơi! Người anh cứ phải nằm xuống ôm em, giữ cho em ngủ. Nhưng hễ rời vòng tay anh ra, Sắc lại giật mình khóc thét lên giữa đêm khuya. Người chị dâu khó tính lại nạt nộ em cằn nhằn chồng. Nó không ngủ thì cho nó đi ra cồn để ma nó bắt đi. Sợ chị dâu mắng, bé Sắc nhắm nghiền mắt lại, nằm im thin thít. Hình ảnh người mẹ bay lượn trong quần ảo giác xanh đỏ tím vàng. Và Sắc thấy một vầng hào quang tỏa sáng. Mẹ của Sắc hóa thành bà tiên trong chuyện cổ tích mà mẹ kể cho Sắc nghe. Sắc bỗng thấy lâng lâng như nhấc mình bay lên theo mẹ. Rồi mẹ của Sắc lại như một con cò trắng, chở Sắc bay qua cánh đồng xanh, qua con sông xanh, qua ngàn xanh, qua biển xanh. Thuyết tưởng em đã ngủ, anh rón rén đứng dậy. Anh đến thì thầm dặn vợ đừng mắng mỏ đứa em mồ côi bố mẹ đang tuổi trứng nước. Bé Sắc cũng đã choàng dậy, giấc mơ vụt tan biến, chỉ thấy một mình trống trải. Sắc chạy vội ra sân ra ngõ, ra đường cái, theo dòng nhớ trong mơ. Đến bờ ao sen, từng bầy đom đóm bay, Sắc bắt đầu rùng mình sợ hãi, mấy giờ mới khóc to gọi, mẹ ơi, mẹ về với con đi. Đêm tối như mực, tiếng chó sủa rinh làng, vợ chồng anh Thuyết, bà con trong họ trong xóm đổ xô ra đường đuổi theo bé Sắc. Qua một trận ốm kéo dài, ai cũng tưởng bé Sắc không sống nổi. Nhờ được ông ngoại săn sóc thuốc thang, Sắc đã khỏe mạnh. Tiếc thay, ông ngoại của Sắc lại từ trần, mà bà ngoại thì đã mất từ lâu. Sắc lại trở về làng Sen sống với anh Thuyết. Làm theo lời cha dặn lúc hấp hối, Nguyễn Sinh Thuyết cho Sắc đi học chữ nho ngày một buổi, học về đi chăn bò cắt cỏ. Hôm đưa em đến thầy Tú Vương xin học, anh Thuyết bưng cơi trầu, chai rượu đi trước. Sắc mặc áo năm thân nhuộm nâu non, quần dài quá gối đi theo anh. Chị Thuyết đứng trước cửa nhà bếp nói với ra sân. Gớm, nhà vua nò thừa bằng vàng để ghi danh ông nghè ông cống cho cái nòi sướng ca vô loài mà học với hành, tốn nghiên tốn bút. Anh Thuyết quay phát lại, anh vớ cái cọc chống rèm. Chị Thuyết ba chân bốn cẳng chạy lùi qua phía hẻm bếp. Anh Thuyết quát với mấy tiếng mắng vợ. Rồi anh quay lại dỗ ngọt em. chị mi độc mồm vậy thôi, chứ nỏ để bụng chi mô. Sắc đưa ống tay áo lau nước mắt đi theo anh đến nhà thầy học. Ngay những buổi ban đầu, thầy Tú Vương đã nhận ra Sắc là một học trò sáng dạ. Thầy đã thử cho Sắc về nhà học một tối phải thuộc lòng và đến viết trầm cho thầy xem 50 chữ. Ít nét, 30 chữ, nhiều nét. Nguyễn Sinh Sắc đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy, và thầy Tú Vương cầm bàn tay học trò Nguyễn Sinh Sắc xem từng đường vân dạng. Thầy tấm tắc: đúng, rất đúng rồi, con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn đây tài hoa lắm, con gắng học đi, con sẽ làm nên nếu con có chí học. Mỗi chữ là một con mắt, người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian đó. Lời thầy Tú Vương như một ánh chớp mở vào thế giới tuổi thơ của Nguyễn Sinh Sắc. Rồi Sắc thấy lờn vờn trong ý nghĩ của mình một câu hỏi. Chị Tuyết thường mắng mình là con nhà sướng ca vô loài, còn thầy Tú Vương thì khen mình là con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn. Sắc tự tin, điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con. Và từ cái hôm Sắc được thầy khen, Quý và San kết thân với Sắc. Biết Sắc thiếu hơi ấm bố mẹ, San và Quý mỗi khi có quà bánh đều để phần đem đến lớp học cho Sắc. Có lần Sắc nói với bạn: các cậu cho mình nhiều thứ, mình nỏ có chi cả. Hiểu nỗi lòng của bạn, San Quý an ủi Sắc: đừng nghĩ ngợi có hay không có cái chi đối đãi nhau, nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà Sắc mà. Được thầy khích lệ, được bạn an ủi, Sắc càng chăm chỉ việc nhà để đỡ bị chị dâu mắng mỏ vì quá ham học. Một lần Sắc ngồi đun cắm lợn, chị dâu đang thái chuối ngoài sân. Sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà. Vì quá say sưa viết, Sắc quên khuấy đi, nồi cám bị khê nặng. Chị Thuyết từ ngoài sân chạy vào, hất cả rổ rau chuối vào người Sắc mắng té tát: đồ mặt nạc đóm giày, cháy nồi của tao rồi, học với hành, chữ với nghĩa chi cái thứ mi. Sắc biết mình có lỗi nên bặm môi chịu chửi, không khóc, không tỏ vẻ khó chịu với chị. Và lại Sắc đã nhận ra tính khí người chị dâu nóng nảy phàm miệng, nhưng miếng ăn thì nhường nhịn cho chồng, cho em. Hàng ngày chị Thuyết phải xới cơm chia. Anh Thuyết, cột trụ gia đình, được ăn mỗi bữa 3 bát cơm độn xới đầy. Sắc được 2 bát vừa, chị Thuyết chỉ có 1 bát đầy và vét cháy. Nhiều hôm anh Thuyết bưng bát cơm thứ 3 vừa đi quanh sân vừa ăn, rồi lẻn ra sau nhà ngắt lá chuối gói nửa bát cơm còn lại, giấu vào cái nón mê của Sắc thường đội đi chăn trâu. Biết gói cơm này là của anh đã giấu chị nhường cho mình, Sắc mang theo ra bãi chăn trâu rồi mới ăn. Một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán, mưa xuân lâm thâm, gió se se lạnh. Nguyễn Sinh Sắc đội nón mê, khoác tơi lá nằm tùm hum trên lưng trâu ở cánh đồng giam quan. Con trâu mải miết gặm cỏ, Sắc mê say học bài. Sợ bụi mưa thấm vào trang sách, Sắc nghiêng nghiêng mái nón che phía gió thổi. Con trâu đang gặm cỏ bỗng nghênh đầu lên nhìn về phía có người lạ đi tới. Nhưng Sắc mài dán mắt vào trang sách, không biết có người đang đứng bên con trâu để ý việc học bài của mình. Cháu chăm chỉ quá, hiếu học là một đức tính đáng quý đó. Sắc giật mình, hơi bối rối ngước nhìn. Một ông trông vẻ hiền từ, dáng vẻ một thầy đồ, tay che ô, đầu đội khăn nhiễu, khoác áo dài kép, chân đi guốc to bàn, cuốn mỏ, quai mây hình đuôi én. Sắc nhảy từ lưng trâu xuống đất, đứng lễ phép bên ông. Cháu là con nhà ai? Thưa ông, cháu là con ông Nhậm ạ. À, ra cháu là con trai ông Nhậm đó, con cô đèn. Thảo nào, cháu sớm có chí học, cháu giữ bền được cái chí học thì ắt sẽ làm nên đó.
Thank you.